quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, khách mời của chương trình hôm nay là bác sĩ Michael Dũng Cao từ Sydney sẽ mang đến những thông tin hữu ích về hội chứng sarcopenia hay còn gọi là suy nhược cơ, teo cơ ở người cao tuổi. Dạ, Thanh Ngôn ơi, xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin kính chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, được biết sarcopenia là suy nhược cơ hay là teo cơ, nhưng xin được bác sĩ giải thích cụ thể hội chứng này là gì và nó nguy hiểm như thế nào ạ?
Hội chứng sarcopenia hoặc là hội chứng suy nhược cơ, thực sự đó, trong cái quá trình lão hóa đó, thì sau khi cơ thể mình sinh ra lớn lên thì cơ thể mình tới đỉnh của cái cuộc sống của mình là khoảng 45 tuổi, tức là cái muscle mass, tức là cái số cơ trong cơ thể mình cao nhất. Rồi sau đó đó thì mỗi năm mình cứ mất từ từ, đó là một cái quá trình lão hóa, thì giống như loãng xương gì đó, xương mình cũng mất từ từ. Thì sau 45 năm thì bắt đầu nó giảm từ từ, thì từ 20 tuổi tới 45 tuổi thì mình build up, tức là mình xây dựng, mình tích lũy mấy cái cơ của mình nhiều hơn. Rồi sau 45 tuổi tới 70 tuổi thì mình giảm xuống từ từ, thì người ta tính đó là cái normal lão hóa, tức là một cái quá trình lão hóa bình thường á, thì mình mất khoảng từ 6 tới 10 ký muscle trong cho mỗi người trung bình khoảng 70 ký, tức là mình mất khoảng 10% cái muscle mass, tức là cái tổng cái số cơ bắp mình có. Cái đó là một cái quá trình lão hóa. Nhưng mà đối với một số người, một chút mình nói kỹ hơn, thì đối với một số người thì bị bệnh hoặc là những cái lý do nào khác thì mình sẽ mất nhiều hơn. Thì mình không có muốn cái quá trình này xảy ra. Tại sao? Thì nếu mà một khi cái quá trình này xảy ra đó, thì cái nguy cơ tử vong, nguy cơ bị chết sớm vì cái hội chứng này rất là cao.
Dạ nhân đây xin bác sĩ giải thích thêm về vai trò của các cơ bắp và vì sao việc bảo vệ các cơ bắp là rất quan trọng ạ.
Thì hồi đó cho mình biết á, cơ bắp là một cái loại cơ quan mà lớn nhất trong cơ thể mình, thì giúp cho mình di chuyển này, cơ, những cái khớp của mình giữ đúng vị trí, tức là không có bị hư, tức là cử động linh hoạt, rồi giúp cho xương của mình cũng ở trạng thái healthy, tức là trạng thái tốt. Rồi ngoài ra đó thì cái cơ bắp cũng có giúp mình dự trữ những chất đạm mà có thể nó tổng hợp những cái năng lượng khi mà mình bệnh. Thành ra nếu mà mình lớn tuổi á, mà nếu mình bệnh nặng á, giống như vô bệnh viện này kia, mình sẽ mất cơ bắp rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình có một cái cơ bắp hoàn chỉnh á, thì mình có reserve, tức là mình có cái giống như sơ cua đó, thì mình sẽ có hồi phục lại nhanh hơn. Và ngoài ra cơ bắp cũng giúp cho cơ thể mình điều hòa đường huyết, tức là cái đường trong máu mình. Rồi thứ hai là nó tạo nhiệt, tức là nếu mình lạnh quá mình đánh bồ cạp á, thì lúc mà đánh bồ cạp, tức là mấy cái muscle của mình nó co thắt liên tục, nó tạo ra hơi ấm để giữ cho mình, làm cho cơ thể mình nóng lên. Hồi nãy mình nói tại sao mình lo về cái hội chứng này, thì nếu mà bị cái hội chứng này thì nguy cơ tử vong rất là cao. Thì người thấy là một khi bị cái hội chứng này á, thì cái cơ bắp mình yếu đi, mà cơ bắp mình yếu đi thì tôi thấy mình dễ bị té, mà dễ bị té thì dẫn đến gãy xương. Gãy xương thì có thể dẫn tới phải vô bệnh viện, phải mổ xẻ, thì có thể dẫn tới giảm cái tuổi thọ của mình. Rồi ngoài ra người ta nói đó, nếu mà người ta nghiên cứu là thấy những cái người mà bị giảm cái muscle mass, tức là giảm cái tổng khối lượng cơ bắp đó, thì cái trí nhớ cũng giảm đi, cái hệ thống miễn dịch cũng giảm đi, rồi tim mạch, nguy cơ bị tim mạch cao hơn, rồi dễ bị tiểu đường. Rồi nếu mà mình bị ung thư á, thì cái khả năng mà mình chống lại ung thư cũng thấp hơn. Tại mình không có, giống như mình nói là mình không có cái lượng năng lượng dự trữ để chống lại bệnh á. Thì nếu mà mình không có sẵn á, thì giống như tiền không, mình không có giữ trong nhà băng để phòng khi xa cơ á, thì mình không có đủ, thì lúc mà có chuyện cần thì mình không có đủ để mình dự trữ vậy thôi. Thì người ta thấy á, nếu mà mình đi chậm á, thì cái nguy cơ mình tử vong rất là cao, tức là cơ bắp mình đã yếu rồi, mà cơ bắp mình yếu á, thì mình cái nguy cơ bị tử vong ở những người này cao hơn những người đi nhanh bình thường.
Dạ, như bác sĩ vừa nói thì chứng suy nhược cơ khá là nguy hiểm. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là những cái nguyên nhân nào mà có thể dẫn đến hội chứng này ạ?
Thì rất là nhiều nguyên nhân. Tới giờ người ta cũng chưa biết chắc, nhưng mà người ta thấy ba cái lối tương tác. Tức là cái di truyền, thứ hai là cái lối sinh hoạt của mình, lối sống của mình. Rồi thứ ba là những cái cách ăn uống tiếp xúc với những cái môi trường xung quanh. Thì một chút mình sẽ nói thêm. Thì thực sự các hội chứng này rất là thường. Thì nó, người ta nói từ 65 tuổi khoảng 10%, mà trên 70 tuổi thì có thể tới 30-40%. Tức là nó tăng lên trên mỗi 10 năm. Thì tưởng tượng nếu mà mình 80 tuổi thì khoảng 30%. Thì một chút mình nói thêm vậy là mình phải tầm soát như thế nào. Bây giờ mình quay lại cái nói là nguyên nhân tại sao. Tức là hồi nãy mình nói là do cái lối sống. Giống như nếu mà ai mà hút thuốc hoặc là uống rượu nhiều thì cũng dễ dẫn đến teo cơ. Rồi thứ hai là không có exercise. Thành ra những người lớn tuổi phải nên exercise, tức là phải nên vận động thường xuyên, thì ít nhất từ nửa tiếng đến một tiếng mỗi ngày. Thì vận động bất cứ cái loại nào cũng tốt, nhưng mà tốt nhất là vận động phải là weight bearing, tức là phải có cái carry cái sức nặng để tăng cái cơ bắp, tăng cái sức mạnh của cơ bắp thì nó tốt hơn. Cái thứ hai là ăn uống. Nếu mình ăn cái chất đạm thấp thì cũng dễ dẫn tới mất cái muscle mass, là mất cái cơ bắp. Nhưng mà bà con mình lớn tuổi, nhất là những người trên 65 á, thường hay có thói quen ăn chay giường á. Thành ra bà con phải cẩn thận. Cái ăn chay giường thật sự á, chỉ ăn cơm với rau thôi thì coi như không có chất đạm. Thành ra phải nhớ lúc mà ăn chay giường á, thì bà con phải nhớ ăn thêm giống như đậu hũ nè, rồi những cái legume, tức là giống như là đậu đen, đậu bắp, đậu đỏ, đậu trắng này kia đó, để có thêm chất đạm. Ít nhất mỗi ngày khoảng 100 gram chất đạm mỗi ngày thì có thể ngừa được. Thứ ba nữa là người Việt mình nó có thói quen tránh, không có ra phơi nắng. Thành ra cái vitamin D của mình rất là thấp. Thành ra phải nên uống cái vitamin D supplement, tức là phải uống thêm về cái vitamin D. Thường cái brand là Australian đó, thì ít nhất 1-2 viên mỗi ngày, nhất là những người lớn tuổi. Hồi nãy mình nói là những cái disease process, tức là những cái bệnh mãn tính á, thì có thể dẫn tới tăng cái sự mất mát của cơ bắp. Thì giống như là bị tiểu đường, bị COPD, tức là bị chứng suy hô hấp, nghẽn đường hô hấp, giống như là asthma. COPD là do hút thuốc. Rồi thứ ba là có thể bị những cancer, bị ung thư này kia, rồi bị tim mạch, cholesterol bị cao, rồi bị đau khớp. Rồi nói chung bị những cái phản ứng viêm nhiễm mãn tính thì nó làm tăng cái muscle loss, tức là cái cơ bắp mình bị mất nhanh hơn, nhiều hơn. Ngoài ra những cái loại thuốc thì có những thuốc giống như những thuốc steroid. Steroid thường phải có bác sĩ chỉ dẫn, nhưng mà nếu mà uống lâu những cái thuốc steroid này thì sẽ dẫn đến những teo cơ bắp, cũng rất là thường gặp.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy mình có cái cách nào để nhận biết hoặc là tầm soát bệnh suy nhược cơ hay không ạ?
Có, nói chung là mình tầm soát rất là đơn giản. Mình có thể tự làm ở nhà. Thì có thứ nhất là mình tầm soát vào những người 50 tuổi trở lên, thì có thể tầm soát những cái questionnaire rất là đơn giản. Rồi những cái test mình có thể tự làm ở nhà. Cái test thứ nhất là những cái câu hỏi nè, giống như mình có thể tự nâng được khoảng 4-4,5 kg không? Nếu mình tự nâng lên 4,5 kg không có problem, tức là mình ok đó. Rồi có thể mình đi bộ băng ngang qua phòng. Nếu mà mình đi mình không có vấn đề gì hết, mình đi bình thường thì cũng không sao, không có gì hết. Rồi nếu mình ngồi từ trên ghế, mình đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống 3 lần, mình có vấn đề gì không? Nếu mà mình không có vấn đề, tức là mình đứng lên, ngồi xuống thoải mái, tức là mình không có vấn đề gì hết. Rồi mình đi cầu thang, nếu mình đi lên cầu thang, nếu mình có vấn đề, tức là mình đi, mình thấy không vững hoặc là khó khăn, mình phải dịnh này kia thì mình có problem. Tức là nếu mà không có gì hết, mình đi thoải mái thì thật khó khăn, mình không có sao. Rồi trong vòng 1 năm nay thì mình té bao nhiêu lần? Nếu mình không có té lần nào hết, tức là mình ok, mình không có sao, mình không có gì hết. Nhưng mà nếu mà mình có té 1-2 lần, tức là có vấn đề. Nếu mà té 3-4 lần trở lên, tức là có thể là mình có thực sự có vấn đề về cái hội chứng teo cơ, teo nhiệt cơ này rồi. Thì đó là một cách, còn về questionnaire mình tự hỏi như vậy. Rồi cách thứ hai là mình đo cái chu vi của cái bắp chuối. Tức là cái calf muscle, cái bắp chuối á. Thường á, ở nam cũng như nữ, nếu mà nhỏ dưới hơn cái bắp chuối mình đo cái chu vi của bắp chuối mình là dưới 30-32 cm á, là có vấn đề. có lẽ có vấn đề thì make sure mình phải tới cái bác sĩ gia đình của mình để kiểm soát lại coi có thật sự mình phải làm thêm những cái test khác nữa để coi có mình thật sự bị cái chứng trầy ngược vào không. Nếu mình bị thì mình chữa sớm thì mình có thể slow down cái process, tức là mình làm chậm lại cái quá trình này lại, thì mình sẽ giữ lại cái muscle mass, tức là mình maintain cái muscle mass, tức là mình giữ cái số cơ bắp của mình ở cái mức độ càng cao càng tốt thì nó tốt cho sức khỏe mình hơn. Và cái test thứ ba mình có đơn giản, tức là mình có thể cái grip strength, tức là mình lấy cái bàn tay của mình có một cái mình có thể đo, thì có thể mình khám ở bác sĩ gia đình của mình làm.
Yeah.
Rồi bác sĩ gia đình có thể mình đo cái nó kêu là lean mass assessment, tức là tựa như là mình đo cái bone density, tức là mình trong cái osteoporosis á, thì mình cũng làm cái DEXA scan để mình đo cái lean muscle mass, tức là mình đo cái số lượng cơ bắp trong cơ thể của mình, thì cũng cái test cũng giống như vậy, thì nó sẽ cho mình biết là coi có mình có bị hay không bị vậy thôi.
Yeah.
Thì ngoài ra đó, nếu mình thật sự bị cái này đó thì mình phải nên thử về cái nutrition của mình, tức là mình kiểm soát là coi trong vòng 6 tháng mình bị mất bao nhiêu kilo, mình ăn uống có ngon miệng hay không. Nếu mà có thì make sure là mình cũng tới bác sĩ gia đình của mình để thử máu, để mình coi thứ nhất là check đường, check cholesterol của mình, tức là check đường, check mỡ trong máu, rồi check cái hàm lượng calcium trong máu, rồi check cái hàm lượng cái parathyroid hormone, rồi đồng thời mình check luôn cái albumin. Thì cái albumin là cái chức năng gan này nè, thì nó nếu mà albumin mà thấp á, tức là chất đạm trong máu đó, nếu mà chất đạm trong máu mà thấp tức là gan không có làm việc, hoặc là mình không ăn uống đầy đủ, thành ra mình phải coi mình chữa, mình thay đổi cái cách ăn uống của mình. Ngoài ra mình phải check cái nồng độ vitamin D trong máu của mình, nếu mà thấp thì make sure mình cũng phải uống supplement, tức là mình uống những cái vitamin thêm.
Dạ thưa bác sĩ, khi mình xác định được cái dấu hiệu của suy nhược cơ rồi thì mình có cách nào để mà chữa trị hoặc là làm chậm cái tiến trình của bệnh không ạ?
Thì chữa trị bằng cách là hai cái vấn đề chính. Hồi nãy mình nói nguyên nhân là lack of exercise, tức là không có vận động nhiều.
Yeah.
Thứ hai là ăn uống và cái nutrition của mình. Thành ra mình chữa bằng hai cái cách vậy thôi. Thứ nhất là exercise. Yeah. Exercise tức là vận động. Vận động thì bằng cách nó kêu là resistant exercise, tức là exercise mà chống lại để làm căng cái cơ bắp mình lên.
Yeah.
Thì exercise giống như là mình cầm cái tạ rồi mình đưa lên đưa xuống. Nếu mà còn khỏe, còn người có thể tới gym mình tập, hoặc là tập treadmill, tức là đi bộ trên cái máy. Lúc mà còn khỏe, còn yếu hơn một chút đó, thì có thể mình đứng lên, mình dựng cái ghế, rồi mình đưa chân lên đưa chân xuống. Thì đại khái mình tốt nhất là mình tới gặp bác sĩ gia đình để được giới thiệu đi gặp vật lý trị liệu, hoặc là chuyên gia về exercise, tức là exercise physiologist, tức là chuyên gia về exercise. Thì họ sẽ cố gắng mình là cái chương trình làm sao, nhưng mà tốt nhất thì làm trong một nhóm, giống như có thể 5-10 người làm chung lại với nhau, gom lại với nhau rồi làm chung. Thường ở trong mấy cái park, mấy cái công viên á, thì mình thấy có một số người châu Á của mình hay gom lại các sáng tập chung với nhau á. Thì hồi trước khi bị Covid thì đó cũng rất là tốt á. Tức là mình vừa tập vừa nói chuyện, vừa tán dóc, vừa socialize, thì nó giúp cho vui vẻ mà mình để stimulation cái mind của mình, tức là để làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn, tốt hơn.
Yeah.
Rồi cái về ăn uống á, thì hồi nãy mình nói thêm là về protein, tức là phải có cái protein, tức là có chất đạm trên khoảng 100 gram mỗi ngày. Rồi thứ hai nữa, phải uống cái vitamin D supplement. Ngoài ra thì những cái multivitamin cũng nên bổ sung đầy đủ. Rồi ăn uống phải đầy đủ, tức là đủ về chất đạm và đồng thời đủ về calorie, tức là về năng lượng. Tức là có những người nhiều khi lớn tuổi rồi ở mình không buồn ăn thì ăn qua loa, hoặc là ăn nửa chén rồi ăn một miếng rồi đại khái rồi lúc không ăn luôn, thì như vậy thì cũng không có tốt. Thì có thể mình dùng những cái supplement, những cái loại sữa đã có sẵn, giống như là Ensure, Sustagen, Fortisip, những cái đó những cái formula nó có sẵn để cho những người già. Nếu mà mình không buồn ăn thì có thể mình uống những cái đó để có đủ chất đạm với năng lượng. Nhưng mà con cái cũng nên khuyến khích ba mẹ mình ăn uống thường xuyên hoặc là vận động thường xuyên, cái đó rất là quan trọng. Tại hai cái vấn đề chính là nếu mình vận động thường xuyên mà ăn uống đầy đủ thì mình sẽ giảm những cái cơ bị mất đi, thì mình có thể giảm cái nguy cơ bị tử vong. Thì người ta nói tiếng Anh nó nói là dùng cái chữ SAT, tức là S nó stand for socialization, tức là giống như mình đi bộ chung với nhau, thành một group nói chuyện với nhau. Thứ hai là A, tức là stand for là adequate nutrition, tức là ăn uống đầy đủ. Rồi thứ ba là vitamin D. Rồi thứ tư là exercise, thì hồi nãy mình nói rồi đó. Rồi ngoài ra đó, reduce sitting, tức là đừng có ngồi nhiều quá. Tại vì người lớn tuổi thường sau khi ăn uống xong ngồi chỗ, ngồi trước TV và ngồi không làm gì hết, ngồi suốt vậy thôi. Thành ra đừng cố gắng, đừng khuyến khích, đừng có ngồi, tức là đi tới đi lui, đi toilet, đi dọn dẹp nhà cửa, rồi đi làm giường, rồi đi vòng vòng, đi nói chuyện với làng xóm láng giềng của mình đại khái, chứ đừng có ngồi nhiều quá. Mình ngồi tức là cái cơ bắp mình không có hoạt động, rồi cơ bắp không hoạt động thì teo cơ đi, rồi đồng thời cơ bắp không hoạt động thì mình lại không buồn ăn, rồi không nói chuyện với ai mình cũng không buồn ăn. Thành ra cố gắng mình nói chuyện với làng xóm láng giềng, nói chuyện với bạn bè của mình, ăn uống đầy đủ vitamin D, rồi mình đi bộ vận động thường xuyên, rồi tránh đừng có ngồi nhiều quá. Rồi thành ra đáp là thông tin cuối cùng muốn gửi tới bà con.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao mang đến những thông tin hữu ích về những cái nguyên nhân, cách nhận biết cũng như là điều trị và làm chậm triệu chứng suy nhược cơ, teo cơ ở người lớn tuổi. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng hôm nay ạ.
Rồi, cảm ơn Thanh Ngôn cùng cảm ơn khán thính giả của Đài SBS đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn,